Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, mùng 9 tháng 10 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thờ sự, trình bày lời chủ tranh tháng 10 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 25 đến câu 37. Khi ấy, có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Người đáp: "Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?" Ông ấy thưa: "Ngươi hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và người thân cận như chính mình ngươi." Đức Giêsu bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống." Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi?" Đức Giêsu đáp: "Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samaria kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu, đổ lên vết thương cho người ấy, và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác." Vậy, theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giêsu bảo ông ta: "Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy." quý ông bà và anh chị em thân mến. Sự sống đời đời là niềm khát vọng của mỗi người chúng ta khi còn sống tiếp lữ hành. Nhưng phải làm sao để đạt được sự sống ấy? Đó cũng là câu hỏi mà người thông luật đã đặt ra với Chúa Giêsu trong tin mừng chúng ta vừa nghe. Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người luật sĩ đưa ra câu hỏi và ông cũng đã có sẵn câu trả lời. Vì khi Chúa Giêsu hỏi lại trong sách luật biết gì, ông đã trả lời rất chính xác. Luật dạy rằng mến Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình. Nhưng ai là người thân cận của tôi? Thầy thông luật nói lên điều đó, cứ tưởng rằng Chúa Giêsu sẽ ấn định giới hạn rõ ràng cho ông bổn phận yêu thương người thân cận nơi những người ruột thịt, bà con thân thích, người cùng tôn giáo, chủng tộc hay một nhóm nào đó. Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp mà đáp lại bằng dụ ngôn về người Samaritano nhân hậu. Để rồi, Chúa Giêsu kết thúc câu chuyện bằng một câu hỏi hoàn toàn bất ngờ nhưng đầy ý nghĩa. Trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận? Câu hỏi của Chúa Giêsu đã giúp người thông luật vượt qua quan niệm hạn hẹp của ông về người thân cận để vươn đến tất cả mọi người. Ông tìm được câu trả lời rằng, người thân cận là bất cứ ai đến gặp tha nhân trong tình yêu. Quả vậy, bao lâu chúng ta còn coi điều răn yêu thương như một ràng buộc, thì chúng ta chưa thể yêu thương như Thiên Chúa muốn. Đừng tính toán xem ai là người thân cận của mình, nhưng hãy tự coi mình là người thân cận của mọi người như thế nào. Hay tôi phải làm thế nào để trở nên người thân cận của mọi người? Và như chúng ta thấy, nhận thấy nhà thông luật đã hiểu được điều đó, Chúa Giêsu mời gọi ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Đây cũng là lời mời gọi cho tất cả chúng ta trong việc thực thi giới luật yêu thương, bởi đây là một điều rất cụ thể và sống động. Mến Chúa yêu người đòi hỏi chúng ta phải hiểu, phải sống, phải thực hành cách cụ thể và tích cực, chứ không chỉ là lý thuyết suông. Trong dụ ngôn này, một lần nữa, Chúa Giêsu mời gọi các viên chức nhà đạo và những ai tự phụ mình tôn trọng lề luật nên cảnh giác, vì thường thì trong thực tế họ chẳng biết yêu thương. Trái lại, chính người Samaritano, kẻ thuộc một dân tộc khó thương và một tôn giáo lai căng lạc đạo, lại là người hiểu và thực thi giới luật yêu thương cách hoàn hảo nhất. Lạy Chúa, khởi đi từ hình ảnh người Samaritano nhân hậu, qua mẫu gương yêu thương tuyệt vời của Chúa Giêsu, xin Chúa cho mỗi người chúng con biết nhớ lời Chúa dạy hôm nay, hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Nghĩa là, hãy đi và làm như người Samaritano đã làm. Hãy đi và sống như Chúa Giêsu đã sống. Hãy chạy lòng thương và thực thi lòng thương xót đối với mọi người với lòng yêu mến chân thành. Amen.
Giả như tôi được ơn nói lời tiên tri, giả như tôi biết nghe tin những điều lẽ cao siêu, giả như tôi có đức tin được Chúa tặng ban, có đức tin chuyên nói lời mà tôi không có lòng mến thì tôi cũng chẳng là chi. Thank you. tiếng công gì. Giá như tôi có bước thân chiều ánh lửa thiêu những đớn đau của gia truyền biển, mà tôi không có lòng bền thì tôi cũng chẳng lời chi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo cũng do Duy An phụ trách.
Tin giáo phận Thái Bình. Đức Thánh Cha chia buồn với giáo phận Thái Bình vì sự ra đi của Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang. Hôm 6 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã gửi điện thư chia buồn với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình, về sự ra đi của Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, nguyên giám mục giáo phận Thái Bình. Điện thư có đoạn viết như sau. Đức Thánh Cha Francisco rất đau buồn khi được tin Đức Cha Francisco Xavier qua đời. Đức Thánh Cha gửi lời phân ưu đến Đức Cha, hàng giáo sĩ, các tu sĩ nam nữ và cộng đồng dân Chúa giáo phận Thái Bình. Đức Thánh Cha cầu nguyện và phó dâng linh hồn Đức Cha Francisco Xavier cho lòng thương xót của Chúa Cha. Đức Thánh Cha hợp ý với Đức Cha và cộng đồng dân Chúa để tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Cha Nguyễn Văn Sang về sự phục vụ tận tụy và lâu dài của Ngài đối với giáo hội tại Việt Nam. Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn sâu xa đến gia đình, thân nhân và tất cả những ai đang khóc thương Đức Cha Francisco Xavier, kèm theo phép lành của Tòa Thánh như dấu chỉ sự bình an và an ủi của Chúa Phục Sinh. Được biết, cùng ngày, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, cũng đã gửi điện chia buồn đến với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình, về sự qua đời của Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, nguyên giám mục giáo phận Thái Bình. Tin giáo phận Orange, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha bổ nhiệm một linh mục Việt Nam làm giám mục phụ tá giáo phận Orange, Hoa Kỳ. Hôm thứ Sáu, 6 tháng 10 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố thông tin về việc bổ nhiệm tân giám mục phụ tá cho giáo phận Orange, Hoa Kỳ. Văn thư bổ nhiệm viết như sau. Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha Nguyễn Thái Thành, linh mục giáo phận Thánh Augustino, làm giám mục phụ tá giáo phận Orange tại California, Hoa Kỳ, với hiệu tòa Acalisus. Cha Nguyễn Thái Thành hiện là chính sứ, giáo sứ Thánh Giuse ở Jacksonville, bang Florida. Cha Nguyễn Thái Thành sinh ngày 7 tháng 4 năm 1953 tại Nha Trang, Việt Nam. Gia nhập dòng Thánh Giuse, học triết học tại Chủng viện Thánh Giuse và Đại học Đà Lạt ở Đà Lạt. Năm 1975, dòng bị giải thể. Thầy Thành rời Việt Nam năm 1979 và đến Hoa Kỳ năm 1980, sống tại Hartford, Connecticut. Sau khi theo học Đại học Kỹ thuật bang Hartford, thầy Thành dạy toán và khoa học tại các trường công lập ở Hartford
năm 1981 đến năm 1984. Năm 1984, thầy Nguyễn Thái Thành gia nhập dòng thừa sai Đức Mẹ La Salette và học xong chương trình đào tạo linh mục tại Marymount College năm 1984 đến năm 1986 và trường thần học Weston năm 1987 đến năm 1990 ở Massachusetts. Thầy khấn trọng trong dòng thừa sai Đức Mẹ La Salette vào ngày 19 tháng 9 năm 1990 và thụ phong linh mục ngày 11 tháng 5 năm 1991. Sau khi chịu chức linh mục, cha Thành làm phụ tá tại các giáo xứ Thánh Thomas Tông Đồ ở Smyrna, Georgia năm 1991 đến năm 1994, Thánh Anna ở Marietta, Georgia năm 1994 đến năm 1996, và Chúa Kitô Vua ở Jacksonville, Florida năm 1996 đến năm 1999. Năm 1999, cha nhập giáo phận Thánh Augustino thuộc bang Florida. Trở thành linh mục giáo phận, cha tiếp tục làm phụ tá giáo xứ Chúa Kitô Vua ở Jacksonville năm 1999 đến năm 2001. Sau đó, cha làm chính xứ của giáo xứ này 2001 đến 2014 và giáo xứ Thánh Giuse ở Jacksonville từ năm 2014. Cha cũng là thành viên của Hội đồng Tư vấn và Hội đồng Linh mục của Giáo phận. Khi được tin bổ nhiệm, Đức Tân Giám mục Phụ tá Giáo phận Orange bày tỏ tâm tình rằng, tôi khiêm tốn và vinh dự đón nhận bổ nhiệm này. Tôi biết ơn Đức Thánh Cha Francisco và Đức Cha Van đã tin tưởng tôi, và tôi cầu nguyện xin cho mình biết sống theo những kỳ vọng của các ngài. Cuộc đời tôi tiếp tục được ơn Chúa chúc lành. Và tôi mong đợi được gia nhập gia đình mới của tôi trong đức tin ở giáo phận Orange. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ca ngợi dòng tiểu muội Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi và nhắn nhủ các nữ tu dòng tiểu muội Chúa Giêsu giữ cho đời sống thiêng liêng nhiệt thành và tăng cường đời sống huynh đệ cộng đoàn. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng mùng 2 tháng 10 vừa qua dành cho 53 thành viên tổng tu nghị thứ 11 của dòng tiểu muội Chúa Giêsu. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến nguồn gốc của dòng phát xuất từ cảm nghiệm của chị sáng lập Madeline Chúa Giêsu về sự dịu dàng của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, theo gương chân phước Jacques de Foucault, chị đã trực giác Thiên Chúa toàn năng, đấng tạo hóa và là Chúa tể vũ trụ, đã không sợ trở nên hài nhi bé nhỏ, đầy tím thác trong vòng tay của mẹ Maria vì yêu thương chúng ta. Và ngày nay, Chúa còn tiếp tục hiến mình cho mỗi người chúng ta một cách khiêm tốn vì yêu thương. Hiện nay, hơn 1.000 tiểu muội rải rác trên thế giới, sống trong những hoàn cảnh khó khăn với những người bé nhỏ và nghèo nhất. Các chị ở những nơi ấy chủ yếu không phải để chữa trị, giáo dục, dạy giáo lý, dù các chị làm những điều đó rất tốt, nhưng các chị ở đó để yêu mến, để gần gũi những người bé nhỏ nhất như Chúa Giêsu đã làm, để loan báo tin mừng bằng cuộc sống đơn sơ, lao động, hiện diện, thân hữu, đón tiếp vô điều kiện. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi các tiểu muội liên tục trở lại kinh nghiệm nguyên thủy ấy về sự gần gũi Thiên Chúa, đấng hiền từ và khiêm nhường, hiến mình cho chúng ta để cứu vớt và làm cho chúng ta tràn đầy tình thương của Ngài. Đức Thánh Cha nói, chị em thân mến, nhất là chị em hãy làm sao để giữ cho đời sống thiêng liêng của chị em được nồng nhiệt, vì chính từ tình yêu ấy được nhận lãnh từ Thiên Chúa một cách liên lỉ và luôn mới mẻ, mà tình thương của chị em đối với anh chị em khác được trào dâng. Và người trẻ ngày nay khao khát đời sống thiêng liêng như thế, nhờ đó họ được giúp đỡ, đáp lại tiếng gọi của Chúa. Chính từ đời sống thiêng liêng ấy, nảy sinh chứng tá tin mừng mà người nghèo đang mong đợi. Ngày 27 tháng 9 năm 2017, Tổng tu nghị họp tại Trefontane, Roma, đã bầu chị Dolor Francesca làm bề trên tổng quyền của dòng tiểu muội với nhiệm kỳ 6 năm. Chị Francesca, năm nay 61 tuổi, gốc miền Catalunya bên Tây Ban Nha và sống phần lớn đời tiểu muội tại Brazil. Chị là người điều hợp các huynh đoàn của dòng ở Mỹ Châu, Nam và Bắc, và không thuộc số các thành viên của tổng tu nghị hiện nay khi được bầu. Vì thế, ngày 29 tháng 9, chị mới từ Brazil tới và chính thức gia nhập tổng tu nghị. Chị Dolor Francesca kế nhiệm chị Maria Chieri, người Ý, cai quản dòng từ năm 2011.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày lời chủ tranh tháng 10 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần đầu lời chủ tranh tháng 10 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Lời chủ tranh cho tháng này có chủ đề Sứ điệp Fatima và sứ mệnh của linh mục tu sĩ. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo bắt đầu lời chủ tranh như sau. Quý cha và quý tu sĩ rất thân mến! Chỉ còn hơn một tháng nữa, cánh cửa năm thánh kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima sẽ khép lại. Nhưng tinh thần sứ điệp Fatima đã được khơi dậy trong năm thánh, phải tiếp tục hướng dẫn và gợi hứng cho đời sống đức tin và sứ vụ của chúng ta. Do đó, trong lời chủ tranh tháng 10 này, tôi muốn nhắc lại một vài điều về sứ điệp Fatima tôi đã chia sẻ trong lời chủ tranh tháng 5. Đồng thời, trình bày thêm một số suy tư mới để chiếu soi cho đời sống và sứ vụ của chúng ta trong những ngày tháng sắp tới. Tôi xin chia sẻ hai điểm chính yếu sau đây. Sứ điệp Fatima, sứ vụ của linh mục tu sĩ dưới ánh sáng của sứ điệp Fatima. 1. Sứ điệp Fatima. A. Những nét căn bản. Ngay lần đầu tiên khi hiện ra với ba trẻ, ngày 13 tháng 5 năm 1917, Đức Mẹ đã xin ba trẻ: các con hãy cầu nguyện kinh Mân Côi mỗi ngày để xin hòa bình cho thế giới và chấm dứt chiến tranh. Lời yêu cầu này, Đức Mẹ còn nhắc lại với các em nhiều lần khi hiện ra sau này. Chẳng hạn, lần thứ ba, ngày 13 tháng 7 năm 1917, Đức Mẹ đã nói với ba trẻ: ta muốn các con đến đây ngày 13 tháng sau, và tiếp tục đọc kinh Mân Côi tôn kính Đức Bà Mân Côi, để xin hòa bình cho thế giới và cho chiến tranh chấm dứt. Cũng trong lần hiện ra thứ ba, Đức Mẹ cho biết thêm một yếu tố mới của sứ điệp, và cho các em thấy thị kiến hỏa ngục. Các con hãy hy sinh cho kẻ có tội, và nhắc lại nhiều lần câu sau đây, nhất là khi làm một việc hy sinh. Lạy Chúa Giê-xu, con làm việc này vì lòng kính mến Chúa, để cho kẻ có tội được ơn hoán cải, và để đền tạ những xúc phạm đến trái tim vô nhiễm của Đức Maria. Về thị kiến hỏa ngục, chị Lucia kể lại như sau. Đức Mẹ cho chúng tôi thấy một biển lửa rất lớn, hình như ở dưới lòng đất. Ngụp lặn trong biển lửa đó là ma quỷ và các linh hồn, như thể những cục than trong như pha lê màu đen hoặc vàng cháy giống như hình người, bị đẩy lên đẩy xuống trong đám cháy, phát ra những tia lửa và đám khói, rơi xuống tứ tung như những tàn lửa trong một đám cháy lớn, không trọng lượng, không cân bằng, giữa những tiếng la hét thất thanh, đau đớn và tuyệt vọng, làm kinh tởm và run sợ vì khiếp đảm. Lũ quỷ có thể nhận ra được vì những hình thù thú vật trong như pha lê và đen, gớm ghiếc, chưa hề thấy, làm nôn mửa và gây khiếp đảm. Sau đó, Đức Mẹ, với vẻ mặt nhân từ và buồn sầu, nói với chúng tôi, các con đã thấy hỏa ngục nơi nhiều linh hồn là các kẻ có tội đã rơi xuống. Để cứu vớt họ, Thiên Chúa muốn thiết lập trên thế giới lòng sùng kính trái tim vẹn sạch mẹ. Nếu họ làm những gì mẹ nói, nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và sẽ có hòa bình. Bên trên phía trái Đức Mẹ, chúng tôi nhìn thấy có một thiên thần, tay trái cầm ngọn giáo lấp lánh phát ra những ngọn lửa như muốn thiêu đốt thế giới. Nhưng những ngọn lửa liền tắt ngấm khi tiếp xúc với ánh hào quang phát ra từ tay phải của Đức Mẹ chỉ về phía thiên thần. Tay phải của thiên thần chỉ mặt đất và nói với giọng rất lớn, hãm mình đền tội, hãm mình đền tội, hãm mình đền tội. Chị Lucia còn kể là khi hiện ra lần cuối cùng, vào ngày 13 tháng 10 năm 1917, với nét mặt buồn sầu, Đức Mẹ nói, phải chi họ đừng xúc phạm đến Chúa nữa, Chúa đã bị xúc phạm quá nhiều rồi. Đây là lời nói cuối cùng trong các lần Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ tại Fatima, cũng là lời mời gọi tha thiết phát xuất từ con tim đầy yêu thương của Đức Mẹ đối với con cái loài người. B. Mệnh lệnh Fatima. Đức Mẹ hiện ra tại Fatima vì tình thương yêu đối với nhân loại đang bị quằn quại dưới sức mạnh của tội lỗi, nhất là tội xúc phạm, chống đối Thiên Chúa và tìm cách loại trừ Ngài ra khỏi đời sống của các cá nhân, gia đình và xã hội. Một sức mạnh khác của sự giữ đè nặng trên thế giới lúc đó là chiến tranh. Loài người áp bức, chém giết lẫn nhau trong những cuộc xung đột, gây ra chết chóc, tan thương, tàn phá và hận thù giữa những cá nhân, những nhóm người và giữa các dân tộc. Để giải thoát thế giới khỏi hai sự dữ đó, Đức Mẹ kêu gọi giáo hội thi hành một số việc thiêng liêng, được tóm tắt thành ba mệnh lệnh Fatima. Đó là ăn năn và cải thiện đời sống, lần hạt mân côi và hãm mình đền tội, sùng kính trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Ăn năn và cải thiện đời sống. Chiến tranh tàn phá, giết chết bao sinh linh và gây tan thương cho các gia đình. Những hậu quả kinh hoàng bên ngoài thì ai cũng nhận ra, nhưng ít người thấy được nguồn cội của tất cả khốn khổ này là tội lỗi. Mà tội cơ bản chính là sự chối bỏ Thiên Chúa, xúc phạm, chống đối Ngài. Vì vậy, mệnh lệnh đầu tiên và cũng là mệnh lệnh căn bản của Đức Mẹ Fatima là ăn năn và cải thiện đời sống. Đó là trở về với Thiên Chúa là chân lý và tình yêu. Đây cũng chính là sứ điệp đầu tiên của Chúa Giê-xu khi Ngài bắt đầu sứ mệnh công khai. Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Ăn năn và cải thiện đời sống cũng là sứ điệp đầu tiên của phụng vụ mùa chay. Đây là sấm ngôn của Đức Chúa. Các con hãy hết lòng trở về với ta. Hãy ăn chay, khóc lóc và thống thiết than vang. Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em. Bởi vì người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương. Ăn năn và cải thiện đời sống phải phát xuất từ thẳm sâu của cõi lòng nhận biết hành động tội lỗi của mình, ác quả của tội, nhất là nhận biết tội xúc phạm nặng nề đến Thiên Chúa. Sự nhận biết này, nhờ ơn Thánh, có thể chạm đến tất cả con người, tạo nên một nỗi đớn đau và quyết tâm mở lòng đón nhận Thiên Chúa bằng cuộc sống mới. Lần chuỗi mân côi. Khi hiện ra với ba trẻ tại Fatima, Đức Mẹ luôn mời gọi, các con hãy siêng năng lần hạt mân côi. Các con hãy cầu nguyện kinh mân côi mỗi ngày để xin hòa bình cho thế giới và chấm dứt chiến tranh. Đức Mẹ coi trọng việc đọc kinh mân côi, nhưng ngày nay, nhiều Kitô hữu coi việc đọc kinh mân côi là việc nặng nề và nhàm chán vì cứ lặp đi lặp lại một câu kinh duy nhất. Do đó, nhiều người, nhất là giới trẻ, bỏ hoàn toàn hay rút vắng, đọc 10 kinh thay vì đọc một chuỗi 50 kinh. Người khác thì biến kinh mân côi thành một bài suy niệm mà những người bình dân không biết làm. Thực ra, kinh mân côi được thực hiện dựa vào tâm lý con người, rất giản dị nhưng lại hết sức thâm sâu. Kinh mân côi được lặp đi lặp lại những lời nói đầy ý nghĩa và những tâm tình đạo đức. Theo một nhịp điệu khoan thai, có sức làm lắng dịu những tâm hồn đang dao động, chữa lành những nỗi đau đang dằn vặt tâm khảm, giúp những tâm hồn đang nặng trĩu bởi những thú vui trần thế có thể vươn lên cõi linh thiêng của Thiên Chúa. Biết bao thế hệ các Kitô hữu ở khắp nơi đã nhờ kinh Mân Côi mà lòng được chìm sâu vào mầu nhiệm tình yêu của Chúa, tìm được sự nhẹ nhàng và an bình kỳ diệu, làm cho tâm hồn được thanh thoát khỏi thế giới trần tục. Kinh nghiệm sống trên đây không có gì lạ. Nhiều người, mặc dù đã khôn lớn, nhiều khi giữa những ngày sống xô bồ, tất bật, tự nhiên thấy dâng lên trong lòng một điệu hát ru của mẹ đã được nghe khi còn thơ ấu. Tiếng hát ru của mẹ thuở nào cứ lặp đi lặp lại, đã dẫn vào giấc ngủ và động lại trong tâm khảm, để làm cho tâm hồn được an bình và nuôi dưỡng tình nghĩa với mẹ, với cha. Truyền thống chiêm niệm của các tôn giáo ngoài Kitô như yoga hay thiền cũng dựa vào nền tảng tâm lý này của con người. Cũng thế, Kinh Mân Côi với việc lặp đi lặp lại hai tên thánh Giê-xu và Maria một cách khoan thai, trong bầu khí an bình, trở thành như những giọt nước từ từ rơi xuống, nhỏ vào tâm khảm, xuống tận miền tiềm thức để nuôi dưỡng đời sống nội tâm. Cũng trong sự sâu thẳm của lòng trí, người tín hữu sống tựa dựa vào Thiên Chúa và khẩn cầu lòng thương xót của Ngài cho nhân loại lầm than vì tội lỗi và vì chiến tranh tàn phá. Như vậy, Kinh Mân Côi cũng trở thành sức mạnh trợ giúp cho hành trình ăn năn và cải thiện đời sống. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu lời chủ chăn tháng 10 năm 2017 của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của lời chủ chăn này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đối với các tín hữu Công giáo, thánh lễ là trung tâm đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta lớn lên cùng với thánh lễ. Chúng ta thuộc tất cả những lời thưa đáp. Chúng ta biết tất cả các cử chỉ. Nhưng liệu rằng, chúng ta có thực sự hiểu được ý nghĩa những gì diễn ra trong phụng vụ? Hay là chúng ta chỉ lặp lại những điều này trong thánh lễ một cách máy móc, mà không hiểu chút gì về ý nghĩa của chúng? Với nỗ lực làm sáng tỏ những gì diễn ra trong thánh lễ, và giúp các tín hữu có thể sống mầu nhiệm thánh lễ một cách sâu sắc hơn, tác giả Edward Schrie, với tập sách Tìm hiểu thánh lễ, sẽ dẫn người đọc đi một chuyến du lịch về kinh thánh qua thánh lễ, từ dấu thánh giá khởi đầu cho đến lời kết thúc tạ ơn Chúa. Quả thực, việc khảo cứu thánh lễ qua lăng kính kinh thánh sẽ đem lại cho chúng ta một cái nhìn mới về phụng vụ thánh lễ. Nhờ đó, chúng ta nhận biết sâu sắc hơn về những gì được cử hành. Đồng thời, nắm bắt ý nghĩa của những lời chúng ta đọc, những việc chúng ta làm khi tham dự các mầu nhiệm này. Mục học hỏi phụng vụ sẽ lần lượt giới thiệu đến quý vị và các bạn các phần của tập sách này, theo bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Giuse Trần Công Thượng, dòng Đa Minh. Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu về các nền tảng căn bản của thánh lễ. Thánh lễ là gì? Từ thời các tông đồ, thánh lễ đã là hoạt động trung tâm của phụng tự Kitô giáo. Bởi lẽ, thánh lễ không là gì khác hơn việc cử hành thánh thể do Chúa Giêsu thiết lập trong bữa tiệc ly, khi người truyền cho các tông đồ, hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Thật là khó để tóm tắt trong một vài câu tất cả những gì diễn ra trong thánh lễ, bởi vì toàn thể mầu nhiệm cứu độ được gắn liền với phụng vụ thánh thể. Thật vậy, như Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị viết, mầu nhiệm cứu độ về sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu như được thu gọn, tiên báo và tập trung vĩnh viễn trong hồng ân thánh thể. Ở đây, chúng ta sẽ xem xét vắn tắt ba khía cạnh của thánh thể, làm nền tảng để bước vào thánh lễ. Thứ nhất, thánh thể là việc tưởng niệm hy tế của Chúa Kitô trên thập giá. Thứ hai, thánh thể là sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu. Và thứ ba, thánh thể là sự hiệp thông thánh thiêng với Chúa chúng ta. Thánh lễ là hy tế. Việc cử hành thánh thể thường được gọi là hy tế thánh lễ. Nhưng thánh lễ là hy tế theo nghĩa nào? Phải thừa nhận rằng, điều này không dễ dàng nhận thấy. Xét cho cùng, các tín hữu Công giáo không đến dự lễ, như những người Do Thái cổ thời đem những con vật tới thánh điện, để các tư tế sát tế, mổ thịt, thiêu cháy và dâng lên Thiên Chúa. Hy tế được cử hành trong thánh lễ, rõ ràng không phải là một loại gia súc, con chiên hay con dê. Tuy nhiên, thánh lễ nối kết với một hy tế thực sự. Hy tế của Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đấng nhờ sự chết trên thập giá, đã dâng lên Chúa Cha đời sống mình, như một lễ vật toàn vẹn và cứu độ trần gian. Theo giáo huấn Công giáo, thánh lễ không đơn thuần là nhớ lại hoặc tượng trưng cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Một cách bí tích, thánh lễ hiện tại hóa hy tế cứu độ của Chúa Giêsu trên đồi Can-vê, đến nỗi sức mạnh cứu độ của thánh lễ có thể được áp dụng vào đời sống chúng ta cách đầy đủ hơn. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo dạy rằng, vì trong hy tế thần linh được thực hiện trong thánh lễ, cũng chính Đức Kitô, đấng đã tự hiến một lần bằng cách đổ máu trên bàn thờ thập giá, nay được hiến dâng và sát tế một cách không đổ máu, nên hy tế này thật sự có giá trị đền tội. Việc xem xét kỹ lưỡng những lời Đức Giêsu nói trong bữa tiệc ly, có thể soi sáng khía cạnh thánh lễ như một hy tế. Trong đêm trước ngày chịu chết, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể để tưởng nhớ cái chết và sự sống lại của Người, đồng thời là bảo chứng tình yêu. Trong khung cảnh lễ vượt qua, Người cầm lấy bánh và nói, đó là thân mình Người bị trao nộp. Người cũng cầm lấy chén rượu và nói, đó là máu Người đổ ra để nhiều người được tha tội. Người kết thúc bữa tiệc ly bằng cách truyền cho các tông đồ cử hành bữa ăn này như một tưởng nhớ diễn ra trong phụng vụ. Hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Một trong những điểm quan trọng là cần xét xem ngôn ngữ Chúa Giêsu sử dụng khi nói về mình và máu Người có hàm ý hy tế rõ ràng như thế nào. Người nói rằng, thân mình Người sẽ được hiến dâng, và máu Người sẽ đổ ra. Như sẽ thấy, ngôn ngữ này gợi lên nghi lễ hiến tế của người Do Thái. Trong đó, thân xác con vật được hiến dâng, và máu nó sẽ đổ ra khi bị sát tế. Vì thế, trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã báo trước hy tế của Người trên thập giá, khi ám chỉ mình và máu Người được dâng hiến, tựa như chiên vượt qua bị sát tế. Điểm thứ hai là quan niệm của người Do Thái về tưởng nhớ. Trong Thánh Kinh, tưởng nhớ không chỉ là việc nhớ lại một sự kiện đã qua, nhưng là hiện tại hóa sự kiện đó. Vì thế, khi Chúa Giêsu nói, hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy, người truyền cho các tông đồ hiện tại hóa hy lễ mình và máu người trong bữa tiệc ly, như là việc tưởng nhớ theo Thánh Kinh. Thật vậy, mình và máu Chúa Giêsu nói đến trong bữa tiệc ly, chính là mình và máu của người được dâng hiến trên đồi Can-vê, và đây là điều được hiện tại hóa cho chúng ta trong Thánh lễ. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị giải thích, Đức Giêsu không chỉ khẳng định rằng, những gì người đang trao cho các tông đồ ăn và uống, là mình và máu người, mà còn diễn tả ý nghĩa hiến tế và hiện tại hóa, về mặt bí tích, hy lễ của người sắp được hiến dâng trên thập giá, để cứu độ mọi người. Cũng vậy, sách giáo lý dạy rằng, Thánh lễ hiện tại hóa hy tế thập giá. Nhờ Thánh thể, hy tế đẫm máu được thực hiện một lần duy nhất trên thập giá được hiện diện, và việc tưởng niệm hy tế đẫm máu đó sẽ còn mãi mãi cho đến ngày tận thế. Và sức mạnh cứu độ của hy tế đó sẽ được áp dụng để tha thứ các tội lỗi chúng ta phạm hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, mục học hỏi phụng vụ tuần này xin khép lại đây. Chúng ta sẽ tiếp tục bài tìm hiểu này trong chương trình tuần sau. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước, trong bài nói về quan niệm môi trường theo học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, chúng ta đã cùng tìm hiểu quan niệm môi trường theo Thánh Kinh, Tân Ước và Cựu Ước. Cũng tiếp tục bài này, hôm nay chúng ta sẽ bàn về tương quan giữa con người và vũ trụ. Giáo huấn của Thánh Kinh hướng dẫn con người sống hòa hợp với trái đất và có thái độ đúng đắn với các tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng Gaudium et Spes số 15 đã khẳng định rằng nhờ trí khôn, con người vượt lên trên vũ trụ vật chất vì đã chia sẻ ánh sáng của trí khôn Thiên Chúa. Các nghị phụ công đồng Vaticano Đệ Nhị đã nhìn nhận sự đóng góp thiết thực của khoa học và kỹ thuật trong tiến bộ của con người và thế giới. Hiến chế mục vụ số 33 nói rằng, với sự giúp đỡ của khoa học và công nghệ, con người đã mở rộng quyền làm chủ của mình gần như trên toàn thể thiên nhiên và còn tiếp tục đi xa hơn nữa. Công đồng Vaticano Đệ Nhị đặc biệt nói đến những nỗ lực của con người trong tiến trình phát triển thế giới. Hiến chế số 34 nói rằng, được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, con người đón nhận mệnh lệnh phải chinh phục trái đất và mọi sự trong trái đất, đồng thời cai trị thế giới trong công lý và thánh thiện. Nhờ thi hành mệnh lệnh này, con người và toàn thể thụ tạo được liên kết với đấng mà mọi người nhìn nhận là Chúa Tể và tạo hóa muôn loài. Như thế, khi đặt mọi sự vào tay con người là danh Chúa được tôn vinh trên khắp trái đất. Qua bao thế kỷ, con người đã lao động để cải thiện hoàn cảnh sống của mình nhờ những nỗ lực rất lớn của cá nhân và tập thể. Đối với những tín hữu,
hoạt động cải thiện đời sống của con người phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Những thành quả của khoa học và công nghệ thường có ý nghĩa tích cực. Các tín hữu luôn tin rằng đó là dấu hiệu Thiên Chúa đang ban ơn và đang khai triển kế hoạch mầu nhiệm của người. Giáo hội nhấn mạnh rằng, quyền uy của con người càng lớn, thì trách nhiệm của con người, cá nhân lẫn tập thể, càng cao. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong buổi gặp gỡ với các nhà khoa học tại Hiroshima ngày 25 tháng 2 năm 1981 đã lưu ý rằng, khoa học và công nghệ là một sản phẩm kỳ diệu của óc sáng tạo mà Thiên Chúa ban cho con người, và vì chúng đã cung cấp cho chúng ta những khả năng tuyệt vời, nên tất cả mọi người chúng ta đều được hưởng lợi ích từ những công trình ấy. Trong lĩnh vực môi trường và nông nghiệp, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong diễn văn gửi Giáo hoàng Học viện Khoa học ngày 3 tháng 10 năm 1981 đã đánh giá cao rằng những lợi ích đã và sẽ thu được do con người đã nghiên cứu và ứng dụng khoa học sinh học nguyên tử, khoa di truyền học và những ngành khoa học khác với những ứng dụng công nghệ của chúng trong nông nghiệp và công nghiệp. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng nói thêm tại một hội nghị khoa học vào ngày 21 tháng 9 năm 1982 rằng công nghệ có thể là một công cụ vô giá dùng để giải quyết nhiều vấn đề nghiêm trọng, trước tiên là vấn đề nghèo đói và bệnh tật, bằng cách sản xuất những loài thảo mộc cao cấp và mạnh mẽ hơn, cũng như bằng việc sản xuất các dược phẩm giá trị. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi các nhà khoa học phải tận dụng khả năng nghiên cứu và kỹ thuật của mình một cách trung thực để phục vụ nhân loại, đồng thời phải biết để cho các khả năng ấy tuân theo các nguyên tắc và các giá trị luân lý vốn luôn tôn trọng và giúp thực hiện trọn vẹn phẩm giá con người. Trong thông điệp Solicitudo Rei Socialis năm 1988 số 34, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề nghị việc ứng dụng khoa học và công nghệ phải xét tới bản chất của mỗi hữu thể và những mối liên kết hỗ tương của hữu thể ấy trong một hệ thống đã được sắp đặt. Trong thông điệp năm thứ 100, Centesimus Annus năm 1991, số 37, Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta luôn ý thức rằng khả năng biến đổi và khả năng sáng tạo thế giới thông qua lao động của mình luôn luôn dựa trên một điều có trước và có ngay từ đầu, là Thiên Chúa đã ban cho chúng ta tất cả những gì đang hiện hữu. Chính vì thế, con người đã can thiệp vào thiên nhiên để tạo điều kiện cho thiên nhiên phát triển theo sự sống riêng của chúng, sự phát triển của thụ tạo mà Thiên Chúa đã nhắm tới. Khi làm việc trong lĩnh vực hết sức tế nhị này, các nhà nghiên cứu phải bám sát kế hoạch của Thiên Chúa. Ngài muốn cho con người phải làm chủ các thụ tạo. Bởi lẽ, chính Thiên Chúa đã ban cho con người được cộng tác vào công trình tạo dựng bằng tất cả năng lực của trí khôn mình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bảo Trâm trong những phút cầu nguyện.
Nay tay con dâng lên, lụy cõi trần.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyện Ngụ Ngôn kể rằng có một chú lừ sau một ngày làm việc vất vả trở về nằm nghỉ. Chú kiệt sức nằm thở nặng nề, chó ta liền chạy tới hỏi thăm. Chú lừ đau khổ nói, ông bạn ơi, tôi thấy mệt mỏi quá, ngày mai thật lòng tôi muốn nghỉ ngơi một bữa. Sau khi chó chào tạm biệt, ra về, chó gặp mèo ngay ở góc đường. Chó nói, này tôi vừa đi thăm anh lừ, anh ấy quá mệt rồi, anh ấy nói rằng muốn được nghỉ ngơi một ngày. Cũng không thể trách được, ông chủ đã bắt anh ấy làm việc quá nặng. Mèo đi ra gặp dê và nói, anh lừ phàn nàn chủ nhân bắt anh ấy làm việc quá sức. Anh ấy muốn nghỉ ngơi một hôm, ngày hôm sau không làm việc nữa. Dê lại kể lại với gà rằng, lừ không muốn làm cho chủ nhân nữa. Anh ấy phàn nàn rằng mình phải làm quá nhiều công việc nặng nhọc. Không biết chủ nhân khác có đối xử với lừ của mình tốt hơn chút nào không? Gà lại nói với lợn rằng, anh lừ không sẵn sàng làm việc cho chủ nhân. Anh ấy muốn đi làm cho một gia đình khác. Thật là, chủ nhân sao lại đối xử quá tệ với lừ của mình như vậy? Bắt anh ấy làm quá nhiều công việc nặng nhọc và dơ bẩn, thậm chí còn dùng roi đánh đập anh ấy tàn nhẫn. Trước bữa tối, bà chủ cho lợn ăn, lợn bước tới phía trước và thì thầm. Thưa bà chủ, tôi muốn phản ánh đến bà một sự tình. Anh lừa dạo này có vấn đề trong suy nghĩ. Bà phải giáo dục anh ấy cẩn thận. Anh ấy không muốn làm việc cho chủ nhân nữa. Anh ấy trách chủ nhân bắt anh ấy làm việc quá nặng nhọc, quá dơ bẩn, quá mệt mỏi. Anh ấy còn nói anh ấy muốn rời khỏi chủ nhân và đến một nhà khác để ở. Sau khi nhận được báo cáo từ lợn, bà chủ liền kể lại với ông chủ rằng, lừ muốn phản bội ông, nó muốn đổi một người chủ khác. Tội phản bội này không thể tha thứ, ông định xử lý nó thế nào? Người chủ vô cùng bực tức nói lớn, đối với kẻ phản bội thì giết không tha. Vậy là chú lừ đáng thương một lòng làm việc chăm chỉ vì một tin đồn thất thiệt đã bị đem đi giết chết, trong khi chính chú ta cũng không hiểu tại sao. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, một lời đồn thổi qua mỗi người sẽ thành một câu chuyện khác mà chúng ta không thể lường hết được hậu quả. Đôi khi chúng ta có thể kêu ca, phàn nàn về một vấn đề nào đó, nhưng khi qua miệng người này, người nọ, thì câu chuyện đã hoàn toàn khác biệt. Và có thể chúng ta sẽ phải rước họa vào thân như chú lừ tội nghiệp trong câu chuyện trên. Sách Châm Ngôn dạy rằng, lời nói bừa bãi khác nào mũi cươm đâm. Còn sách Huấn Ca dạy, cái lưỡi chính là mối họa cho con người. Quả thật, lời nói rất quan trọng, vinh hay nhục, họa hay phúc đều ở lời nói cả. Thánh Giacôbê quả quyết, ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế bản thân. Ý thức được sự nguy hiểm của miệng lưỡi, tác giả Thánh Định đã cầu xin, xin canh giữ miệng con, lạy Chúa, và trong chừng lưỡi con. Thánh Giacôbê chất vấn chúng ta rằng, chúng ta đã dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là cha chúng ta. Sao chúng ta lại dùng lưỡi mà nguyền rủa hãm hại những con người đã được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa? Từ cùng một cái miệng, phát xuất ra cả lời chúc tụng và lời nguyền rủa, như vậy sao được? Lạy Chúa, xin canh giữ và trông chừng miệng lưỡi chúng con, để chúng con luôn nói lời kiến tạo hòa bình và chúc tụng Chúa.
Xin cho lời con nguyện, cho lời con nguyện,
cho lời con nguyện
cầu bay lên trên phó Chúa,
bay lên trên phó Chúa.
Này tay con dâng lên,
này tay con dâng lên.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.